Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: "Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác. Đang khi thầy trò đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa." Một người khác nữa lại nói: "Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giêsu bảo: "Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa."
Phép tôi về chôn cất cha tôi đã, rồi sẽ đi theo." Chúa Giêsu làm luôn cho một câu: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh đi lo rao giảng tin mừng." Anh chị em và các bạn nghe có được? Mình tưởng tượng là mình ở trong cái hoàn cảnh đó coi, mình nghe có được? Khó nghe. Chôn cất ai thì mình còn có thể bỏ được, đấy là người ta vẫn nói nghĩa tử là nghĩa tận đấy, nhưng mà chôn cất ai thì còn bỏ được, đằng này chôn cất cha mẹ mà lại bảo là để kẻ chết chôn kẻ chết. Xin lỗi, có vẻ bất nhân. Và anh chị em các bạn có biết rằng một trong những lý do mà làm cho những người ngoài công giáo người ta khó gia nhập đạo là cái gì? Tôi nói là một trong những lý do thôi, là chỗ này này, là có nhiều khi họ thấy tin mừng xem ra không hợp với đạo làm người. Ở trong đạo làm người, nhất là của những dân tộc Á Đông và Việt Nam mình, thì đạo hiếu là quan trọng. Tôn kính, hiếu thảo với cha mẹ rất quan trọng. Vậy mà xem ra thì tin mừng lại có những cái câu nói kiểu là hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, thì ai mà chịu được? Tôi xin đưa một minh họa cụ thể, một lá thư. Nó hơi dài nhưng mà tôi thấy hay lắm, anh chị em và các bạn nghe thử để mình thấy vấn đề. "Cũng như cha đã biết, con đứng ngoài ngưỡng cửa giáo hội 30 năm, rồi nhờ ơn đặc biệt của Đức Mẹ mới được gia nhập gia đình công giáo. Con đã cố gắng sống như một giáo hữu bình thường, như tất cả những giáo hữu khác, trung thành với lời hứa khi chịu phép rửa tội. Nhưng cái vẻ bình thản bên ngoài của con bao phủ rất nhiều băn khoăn lo âu trong lương tâm. Xin cha cho phép cởi mở tâm sự. Cả gia tộc con ngót 1000 người có thể nói là không theo tôn giáo nào cả, chỉ công nhận có thượng đế. Về thờ phụng thì chỉ biết cúng tổ tiên. Từ khi con theo đạo, mọi người nhìn con với cặp mắt lãnh đạm hoặc là mỉa mai, khinh bỉ. Họ coi con như là một người hỏng rồi, đã xa gia đình gia tộc, mất gốc. Tại sao vậy? Chỉ vì ngày Tết ngày giỗ con không cúng vái cha mẹ tổ tiên như trước nữa, mà trước đây con lại là người sùng kính tổ tiên, không những bên trong rất thành tâm mà bên ngoài cũng thận trọng, kính cẩn đúng mức không kém ai. Bây giờ con như là kẻ cô đơn, vì con đã tự ý ly khai với mọi người. Giải thích thì họ không nghe. Cắt nghĩa cho họ rằng người Công giáo tuy là không cúng dỗ nhưng vẫn cầu nguyện hàng ngày cho tiền nhân, thì họ trả lời: hữu ư chung tất hình ư ngoại. Tức là có cái bên trong đó thì nó phải lộ ra cái bên ngoài. Cầu nguyện là một việc tình cảm, huyết mạch gia đình họ hàng cũng phải biểu lộ ra bằng hình thức. Mà không có hình thức nào đẹp đẽ tự nhiên cho bằng hình thức thờ phượng tổ tiên để biểu dương tinh thần uống nước nhớ nguồn của tương thân máu mủ. Thế là con bị coi như một người lạ giữa những người thân yêu. Khổ tâm nhất là khi cúng dỗ bố mẹ, mọi người đồng tâm nhất trí thành khẩn thắp hương vái lạy, khấn xin tiền nhân chứng minh cho lòng kính nhớ, thì con, một con người xa lạ, to ro ngồi một xó, lẩm nhẩm đọc kinh, lật chuỗi, lương tâm tự vấn, tỏ lòng sùng kính cha mẹ bằng cách này hay cách khác thì có gì phạm đạo Chúa, có phải là thờ cúng ma quỷ theo ngoại đạo chăng? Thế rồi có lần con chuyện trò chi kỷ với người anh ruột, anh lắng tai nghe nói về đạo, kết luận thì anh nói: có lẽ em đúng, nhưng mà tôi không bỏ cha mẹ tổ tiên được. Mắt anh nhìn lên bàn thờ rướm lệ, chú nghĩ xem, công ơn cha mẹ như trời bể, tôi một ngày không thắp hương bàn thờ để tỏ lòng kính nhớ thì thấy đời lạnh lẽo, tâm hồn bơ bơ. Nhà có bàn thờ tôi thấy ấm cúng, người sống như ở bên người chết, nhắc nhớ đến tiền nhân để đối chí tiền nhân, nhắc nhớ đến hậu thế để làm tròn bổn phận với hậu thế, nuôi dưỡng trong tâm hồn bạn trẻ cái nghĩa lớn gia đình gia tộc, cho chúng sống ra con người có gốc có căn bản. Đạo hiếu chỉ là tinh hoa của chủng tộc, bao quát rộng rãi. Con cổ động anh con, hóa ra bị anh cổ động. Con khuyên anh trở lại đạo thì anh trả lời: thì chú cứ trở lại với cha mẹ trước đã. Tôi đọc thử một lá thư để anh chị em và các bạn thấy vấn đề nó cụ thể lắm mà. Liệu đạo tin mừng có ngược với đạo làm người không? Thành thử ra chúng mình phải suy nghĩ lại một chút. Suy nghĩ lại không phải là để bào mòn cái đòi hỏi của tin mừng Chúa Giêsu, mà suy nghĩ lại để khám phá ra cái tinh túy của lời Chúa. Và với cái tinh túy ấy, mình thể hiện trong cuộc sống một cách sáng tạo. Cái câu hỏi đầu tiên mà ta phải đặt ra với nhau đó là: thế nào là đi theo Chúa đây? Cái câu chuyện tin mừng mà anh chị em nghe kể là Chúa Giêsu với các môn đệ đang đi trên con đường về Jerusalem, thì theo địa lý của Palestine đó là phải đi qua cái vùng Samaria, mà giữa dân Samaria và dân Do Thái có một mối thù truyền kiếp. Thành thử chẳng lạ gì khi mà Chúa Giêsu và các môn đệ đi qua cái vùng Samaria ấy thì không được người ta đón tiếp nồng hậu cho lắm. Thế là các môn đệ của Chúa Giêsu mới nổi cơn lên: thưa thầy, thầy có muốn chúng con lấy lửa từ trời thiêu đốt chúng nó không? Cho chúng nó biết thế nào là lễ độ. Xem ra cái phản ứng của các ông ấy là vì nhiệt tình đi theo Chúa thôi. Cũng là cái nhiệt tình ngày xưa của ngôn sứ Elia đã lấy lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ trên đỉnh Các-me. Và hơn nữa còn có lần lấy lửa từ trời thiêu đốt những đứa theo ngoại giáo. Thì bây giờ các ông ấy cũng mang cái nhiệt tình đó thôi. Chúa Giêsu chắc là phải mừng lắm khi mà thấy môn đệ của mình nó nồng nàn như vậy. Hóa ra ngoài quay lại cho một câu: các anh không biết được cái thần trí nào xúi giục các anh. Tôi đến trong cuộc đời này đâu có phải để giết, để hủy diệt, mà là để cứu chữa. Như vậy thì các bạn thấy đấy, mấy ông môn đệ đi theo Chúa Giêsu sát lắm, lúc nào ông bám sát cả. Nhưng mà cái kiểu bám này thì mệt quá. Các ông ấy bám sát lắm mà hóa ra đâu có đồng cảm với thầy mình. đâu có cùng mang một tâm tư với thầy mình. Cho nên theo mà không theo, gần mà rất xa. Và suy nghĩ như vậy là mình thấy được ngay cái hành trình theo Chúa nó phải là hành trình nội tâm, chứ không phải là những cái bước đi ở trong không gian mà thôi đâu. Nó phải là cái hành trình nội tâm, phải mang lấy thao thức, tâm tư, ước vọng của thầy Giê-xu, để rồi thể hiện cái tâm tư ước vọng của thầy Giê-xu, đấy mới là theo. Và nếu đi theo thầy Giê-xu là một hành trình nội tâm thì sự từ bỏ, bất cứ khi bạn đi theo ai là bạn phải từ bỏ một người khác, dứt khoát là như vậy. Thì đi theo thầy Giê-xu là mình phải từ bỏ. Thì nếu cái hành trình theo thầy là hành trình nội tâm thì sự từ bỏ nó cũng phải là một thái độ ở bên trong cõi lòng chúng ta. Chứ nếu mà nó không có cái thái độ bên trong, mình chỉ bỏ cái này bỏ cái kia thì sợ rằng chỉ là đổi chác thôi, chứ không phải là theo Chúa. Cho nên có một giám mục mới nói: con từ bỏ hết mọi sự mà không bỏ chính mình con là kể như con chưa bỏ gì hết. Sáng hôm nay tôi đi dự lễ mở tay của một tân linh mục mới được thụ phong ngày hôm qua. Tôi có chia sẻ với cha mới cái điều này trong thánh lễ. Khi mà nói đến những cám dỗ của đời linh mục, thường thường người ta nói là cám dỗ về tiền bạc, về danh vọng, về tình ái. Hay là nói kiểu của Đức Cha Nguyễn Khắc Ngữ đó, thì là tiên, tiền, tiến. Ông cụ già mà rất là hay, tiên, tiền, tiến. Đúng lắm. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng cái sâu xa nhất ở trong mọi cám dỗ đó là linh mục không còn tìm kiếm Chúa Kitô và ích lợi các linh hồn, mà chỉ đi tìm cái tôi chật hẹp của mình. Để rồi từ cái cốt lõi sâu xa ấy, cái cám dỗ nó có thể thể hiện ra một cách rõ rệt trong những đam mê tiền bạc, danh vọng hay là tình ái. Nhưng mà ngoài ra từ cái cốt lõi sâu xa ấy, nó còn là một cám dỗ rất tinh vi mà nhiều khi chính linh mục tự lừa dối mình. Chính linh mục tự lừa dối mình. Tôi làm linh mục tôi có thể soạn bài giảng rất là kỹ, nhưng mà để cho anh chị em khen chứ không phải là để phục vụ các linh hồn. Tôi làm linh mục tôi có thể tổ chức sinh hoạt rất là rầm rộ, nhưng mà để cho người đời khen chứ không phải là để tôi phục vụ hội thánh. Và tôi làm linh mục tôi bỏ biết bao nhiêu tiền bạc thời giờ đó, tôi xây cất nhà thờ thật đẹp, nhưng mà để cho người ta ca tụng chứ không phải là để phục vụ Chúa. Thì cám dỗ rất tinh vi, nó ẩn ở bên trong một đời linh mục bên ngoài rất thánh thiện, nhưng mà vẫn chỉ là soi bóng chính mình, vẫn chỉ là cái tấm kiếng thay về quay về phía mặt trời để mà đón lấy ánh sáng và phản chiếu vào nơi u tối, thì lại quay cái mặt kiếng để mà soi mặt mình cho nó đẹp. Tôi tưởng rằng không phải chỉ linh mục mà nơi mỗi người chúng ta cũng vậy. Cái sự từ bỏ nó phải là một thái độ ở bên trong, chứ không phải chỉ là cái bên ngoài hời hợt đâu. Và cái thái độ bên trong nó hệ tại ở chỗ này này, là mình đặt nước Thiên Chúa và việc phục vụ tin mừng lên trên hết. Lên trên hết, mình làm lại cái bậc thang giá trị ở trong đời sống, để rồi vì cái việc phục vụ tin mừng ở trên hết đó mà mình chấp nhận có một thái độ từ bỏ cái này cái kia một cách sáng tạo trong từng hoàn cảnh cụ thể. Chẳng hạn như là chuyện đạo hiếu, ta quay lại, Kitô giáo có phải là cái thứ đạo bất nhân? Tôi đọc lại Thánh Kinh, tôi thấy có những trang sách nói về việc tôn kính cha mẹ thật hay. Và ngay cả Chúa Giê-xu Người mà mở miệng nói cái câu là hãy để kẻ chết chôn kẻ chết ấy, thì chính Ngài suốt 30 năm ở Nazareth, Thánh Kinh nói rằng là Ngài vâng phục cha mẹ. Và cứ theo truyền thống kể lại thì Thánh Giuse chết hơi sớm. Thì lúc bấy giờ Giê-xu là một thanh niên lo đi làm ăn để mà nuôi mẹ già chứ. Và trên đỉnh thập giá, trong giờ hấp hối, Ngài không quên phó thác người mẹ già của mình cho người môn đệ Ngài tin tưởng nhất là Gioan. Giê-xu có bất hiếu không? Đâu có. Nhưng mà vấn đề là Ngài đặt cái bậc thang giá trị Thiên Chúa triệt hết, cho nên mới có những cái câu như là cha mẹ không biết con phải làm việc cho cha con sao. Làm việc cho cha ở trên trời, đó là ưu tiên số một. Và chính vì thế mà mới có những con người không phải là không có tình thương cha mẹ, nhưng mà chấp nhận rời bỏ gia đình để dấn bước theo Chúa Giê-xu. Họ thương cha mẹ, nhưng họ đặt cái tình thương đó trong tình thương của Thiên Chúa. Họ thăng hoa, ngôn ngữ ngày hôm nay nó nói như vậy. Họ thăng hoa cái tình thương cha mẹ trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta phải thấy được cái cốt lõi ở chỗ đó, thưa anh chị em và các bạn. Nếu không đó, thì hoặc mình sẽ không thể hiểu được lời tin mừng hôm nay, hoặc là mình sẽ chỉ cảm thấy là cái lời đó chói tai. Mình phải đi tìm lại cái cốt lõi đó, để rồi khi đã nắm được cốt lõi thì mình thể hiện một cách sáng tạo ở trong cuộc sống. Hiểu như vậy thì ngày hôm nay Chúa Giê-xu không bảo anh chị em và các bạn là thôi đừng đi bán bánh mì, đừng đạp xích lô, đừng đi dạy học, đừng làm bác sĩ nữa, đi tu hết đi. Tôi cứ tưởng tượng một cách rất là đơn sơ thế này thôi. Giả như bây giờ trong xã hội mà không có cái nhóm phục vụ mai táng ấy, thì cũng hơi mệt đấy nhá. Mệt lắm ấy. Rất đơn sơ vậy thôi nhưng mà quan trọng lắm. Thành thử đó Chúa Giê-xu không có ý nói với các bạn trẻ như vậy. Mà trái lại phải nói thêm là ngày hôm nay giáo hội rất cần sự hiện diện của người tín hữu trong mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội. Giáo hội cần sự hiện diện của anh chị em trong mọi lĩnh vực đó. Bởi vì nếu mà không có sự hiện diện của anh chị em ở đó thì hy vọng gì tin mừng có thể thấm nhập vào những lĩnh vực đó. Nhưng mà là hiện diện với một tinh thần mới, cái tinh thần phục vụ tin mừng, tinh thần phục vụ Đức Thiên Chúa. Và hiện diện như thế dứt khoát nó bắt chúng ta phải từ bỏ rất nhiều. Chúa Giê-xu không có giấu giếm mình đâu. Ngài nói thẳng à. Thánh Luca kể là lúc bấy giờ Ngài đang trên đường đi lên Jerusalem, có nghĩa là đi lên đồi Canvê, đi lên thập giá. Cho nên cái sự từ bỏ mà Ngài kêu gọi chúng ta đó, Ngài coi đó là một cách mình hội nhập mầu nhiệm thập giá của Ngài. Không có từ bỏ nào mà không đau đớn. Những người đi theo Chúa biết như vậy nhưng mà vẫn theo, là bởi vì họ xác tín rằng cái con đường ấy là đường sự thật và đường sự sống. Hình ảnh của Elise trong bài đọc thứ nhất hôm nay tôi thấy ý nghĩa lắm. Khi ông ấy được kêu gọi thì lập tức ông ấy đã bỏ cái cày và con bò của mình. Như vậy tức là ông ấy đoạn tuyệt một cách dứt khoát toàn diện với cuộc sống và nghề nghiệp cũ. Nhưng mà sau đó ông ấy lấy cày làm củi và hạ bò, rồi lấy củi đó nấu ăn, đãi bà con một bữa tiệc. Mà đã gọi là bữa tiệc thì phải có niềm vui chứ, ăn tiệc mà. Cái hình ảnh đó cho tôi thấy là những người họ bỏ mình để đi theo Chúa đó, họ cảm nhận cái niềm vui. Chính lúc mà bỏ mình để đi theo Chúa Giê-xu, để kiến tạo niềm vui cho người khác, thì lại là lúc họ gặp được một niềm vui rất lạ. và phải cảm nghiệm một niềm vui như thế mới khiến họ có can đảm mà từ bỏ chứ. Nhưng mà không phải lúc nào cũng có vui đâu, các bạn đừng tưởng vậy. Không phải lúc nào cũng vui đâu. Có những lúc rất buồn, mà không phải lúc nào cũng chan hòa ánh sáng đâu. Có những lúc rất ư là tăm tối. Và vì thế, cái câu châm ngôn của một nhà tư tưởng nào đó vẫn luôn đáng cho chúng ta ghi lòng tạc giả. Trong đêm tối, anh hãy trung thành với ánh sáng đã nhìn thấy một lần trong đời. Chúa cho chúng ta cảm nghiệm được niềm vui có thể chỉ một lần trong đời thôi. Thấy ánh sáng chỉ một lần thôi, rồi sau đó là đêm tối. Nhưng hãy trung tín với ánh sáng. Nhưng mà đối với người có đức tin như mình, thì ngoài cái tâm niệm có tính cách tự nhiên đó, mình phải ý thức rằng có sự nâng đỡ của Chúa, có sự trợ lực của Ngài bên cạnh chúng ta. Và chính vì thế mà cùng với những suy niệm hôm nay tôi chia sẻ với anh chị em và các bạn, tôi muốn tất cả cộng đoàn chúng ta hãy cầu nguyện. Cầu nguyện để thực sự mình có can đảm mà bước chân đi theo Chúa Giêsu trong cuộc sống mỗi ngày của mình.